Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống dân, đào cử vân vân, hoặc là những cái khát vọng, những cái tham vọng mà không yên nghỉ ở trong lòng, luôn luôn trở ngại, luôn luôn chi phối, ngồi thở hơi cũng yên, huống chi là đi vào thiền tuệ. Cho nên khi mà quý vị mà đi qua lộ trình thiền tuệ này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm quan, niệm pháp á, là nhìn mặt chị tên những cái chỗ ngài đó, mình thấy ý nhân giải thoát, nói tâm giải thoát, tự giải thoát thật sự không phải đâu. Đó là khi đó thôi, một chút đó thôi. Đôi khi ngồi cũng sống thuyền yên, một hồi trong người sống tâm trở lại, thế chứ chưa yên đâu, láo sáng trở lại. Cho nên niệm pháp là niệm, đầu tiên là niệm những chữ ngài, ghi nhận những chữ ngài khi mình ngồi. Rồi thì mình có thể an tịnh thời gian, an tịnh thời gian, an tịnh khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng một hồi thì phiền não lâu đời ở trong vô thức, ở trong tiềm thức, ở trong dòng phân gai nó trào vọt ra, nó chi phối thân tâm mình. Cho nên niệm pháp là đầu tiên là chỉ mặc đặt tên, coi thử những cái triền cái đó, những cái mà luôn luôn hiền hữu, hiền diện, đòi hiền diện để phá rối sự an tình của tâm hồn, phá rối thân tâm trí chúng ta. Đó là hôn trầm thủy miên, nghi, sân, đào cử và dục. Ghi nhận như vậy gọi là niệm pháp. Mình ghi nhận một hồi là mình chỉ mặc đặt tên là nó ra đi. Thì cứ nhận, để đó khi này mình có niệm, đó là niệm pháp. Khi này mình có tấn, như vậy là niệm pháp. Hoặc là mình bắt đầu mình lắng nghe, mình lắng nghe trở lại, lắng nghe trở lại, quan sát trở lại thân thọ tâm pháp của mình có gì đột ngột phát sanh hay không. Thì có thể là chúng ta quán thì thân và người sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là niệm pháp. Chúng ta quan sát thì thập nhị nhân duyên cũng gọi là niệm pháp. Đó là niệm pháp trong tu tập cụ thể. Còn cái niệm pháp mà ở trong kinh văn này thì cô đồng hơn nhiều, cơ đồng hơn nhiều và tính yếu hơn nhiều. Cho nên cái niệm pháp thứ nhất là vô thường tùy quán. Nghe cũng mệt không? Vô thầy nói thì cũng mệt. Vì nghe mệt á. Ở cái chỗ nào cũng thuộc ngữ không ấy. Niệm pháp đầu tiên là vô thường tùy quán. Vô thường là nó không thường, vô thường là nó thay đổi. Thay đổi vô thường là bản chất của tâm và pháp. Nói rộng hơn, bản chất của hữu phi pháp. Tất cả cái gì cũng vô thường, thay đổi cả. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi xuân, buổi hạ, buổi thu, buổi đông, buổi hoa nở, hoa tàn. Mình đứng còn tóc xanh mới đỏ, thầy tóc xanh mới đỏ, bây giờ tóc bạc rồi, vô thường, thường thay đổi. Đó là cái định luật tự nhiên của đất trời. Nếu không có định luật vô thường thì quả đất này tiêu hoại và không có chúng ta. Nhờ vô thường cho nên cái hạt cám mà trở thành cái cám sinh ra trẻ cám. Nhờ vô thường cho nên cái hạt trứng cúc thằng này sinh ra hoa cúc đẹp đẹp như thằng này. Nhờ vô thường cho nên chúng ta có gạo ăn, cơm ăn, chỗ ấy có áo mặc. Nhờ vô thường cho nên một xã hội xấu xa sẽ có một xã hội tốt đẹp. Nhờ vô thường cho nên mình thay đổi từ người xấu ác trở nên người tốt hơn, hiền lương hơn. Thì vô thường quý báu như vậy á. Rồi mình gọi vô thường khổ. Đức Phật nói trật rồi. Phải không? phải Đức Phật nói trật không? Phật nói tào lao nhờ vô thường cái đỡ mình có áo mặc, có cơm ăn, có rốt cúc nhìn. Đó. Độ ai là Đức Phật nói có trật không? Rồi thì sao?
Vô thường chiều kia nữa
hả?
Tại nó có vô thường chiều kia nữa, tức là người tốt có thể thành người xấu. Rồi
một người xấu thành người tốt.
Rồi xã hội an bình tự nhiên chiến tranh.
Cái hệ dương tánh nó có hòa bình. Đó định luật tự nhiên, sao Đức Phật nào vô thường khổ? Có ai biết?
Do vô minh không này?
Không, thầy nói vô thường khổ thôi chứ thầy nói vô minh cái
này. Tại sướng nó có thể sẽ là khổ, hoa nở rồi hoa sẽ tàn.
Tại sao mạng giặc thiên sứ nói mạc vì súng tàn hóa lạc tầng đình tiền tạc già nhất ký mái? Chữ bảo hóa chữ bảo súng tàn hóa rụng hết, đến hóa sống trước một cành mái. Cành mái có là luôn hết. Mà súng hóa tàn ở trên mái tàn nhé. Mạc vì súng tàn hóa lạc tầng, đừng tưởng á, súng tàn rồi hóa nó rụng hết. Mạc vì mạc là chở, đừng vì là bảo, chở bảo xuống tàn hoa rụng hết, đình tiền là được sống, tạc già là đến qua, đình tiền tạc già nhớ kiếm mai, còn cần mai. Hay, có hay không? Cái mai là nợ ở đâu vậy? Mình được sống là vô lý, được sống hiền thì cụ thể đó thế đúng. Bởi vì tất cả đều tàn đều rụng hết. Chả hôm nào giảng bài thôi, thầy có việc một bài rồi đấy. Một tiếng dài về thơ này trên mạng. Mà từ xưa đến nay không ai tiếng dài cho thầy cả. Không ai được thử đi. Thầy lấy Minh Sạc Tuệ thầy giảng cái bài thơ. Cứ có cái thơ của mạng giặc thiên sứ trong đó chắc có bài của thầy đấy. Bây giờ năm nào có cái trăm mạng này, đăng trăm mạng này, khả năng lại vậy đó. Coi thử ra nói lạc đi nghe, coi thử trở lại đi. Vô thường, vô thường khổ, vô thường tùy quản. Chỗ này á, là rất nhiều thiền sư giảng sư nói trật. Ví dụ như có câu nói rất hay, thì quan sát mọi sự mọi vật đều vô thường thì nghe đúng rồi. Có sai không? Nhưng mà sai ấy. Đức Phật cũng thèm quản của xuống hoa. Có chừng chúng ta sai lầm. Thầy nhớ có một lần năm đó là năm 73. Thầy là người là đình chuông 2 giờ sáng về đình chuông để cho hành giả thức dậy hành thiền. Hành thiền gọi là hành thiền tích cực. Mọi người đều hành thiền 7 tháng, hành thiền tích cực. Thì 2 giờ sáng thầy dậy cầu chuông. Thì thỉnh thoảng thầy vô và cho ngài giữ nghiêm để cho một số hành giả là lên trình pháp. Có cái bàn là người Đà Nẵng tu tập cũng kỳ cựu, thôi giấu tên đi vì bà mất rồi, dùng đến về hương hồn của bà. Bà nói bạch ngài, hôm qua con thấy rõ vô thường. Ngài nói sao? Khi vào thiền định ấy, thì con nhìn thấy một cái sáng biết đó, nhìn một hồi nó có bao nhiêu lá nó rụng hết, thì rõ ràng đang sáng như vậy mà rụng hết là vô thường thật. Thật ngài có thể vô thường đấy, ngài lá cho một hồi cái vô thường của bà là cái tượng trí chứ không phải là cái thực. Cái thức là thấy hóa rụng hóa cái lá nó trùng xuống này, thấy cụ thể trước mắt ấy, nó đáng hiền hiền, đáng có gió tưởng đi. mà bây giờ giả sử như bây giờ mình nhìn chiếc lá mùa thu, nhất là qua cả cái sự mà Tây Phương đó, mùa thu là hoa nó đỏ chặt cả rừng, nhất là bàng đó, là phóng đó. Mình thấy nó rùng, tôi thấy vô thường, có đúng không? Ừ. Sao lại cười em không nói? Thật ra vô thường vô ngã của trời đất nó có lúc khác, vô thường vô ngã của tâm liền mình này, của cả trạng thái tâm lý này mới đưa đến lúc khác. Quý vị nhớ cho điều đó đó. Có rất nhiều người đòi là quản vô thường mọi sự mọi vật là vô thường. Đức Phật cũng thêm quản mọi sự mọi vật đâu, ngay quản này này. Cả trạng thái tâm lý cổ lạc xả hỷ ưu thương kẻ thần thù cũng mọi thứ đó nè, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi biến hoài liên tục đó, đó. Làm tâm thân điên đảo, làm tâm thân lăn xăng tào tạc đủ mọi thứ trong đời. Thương thì bất thương, tình cùng bất khổ, ghét bất ghét, tình cùng bất khổ, hận bất hận, tình cùng bất khổ, cái gì nữa được khổ hết. Cho nên tiên vô thường vô ngã của các trạng thái tâm lý của chúng ta mới đưa đến lúc khác. Những ước vọng ước mơ thay đổi vô thường thế này mới đưa đến lúc khác. Cái nữa là quan trọng nhất mà rất nhiều ngài giảng sai. Đức Phật cũng thèm để ý cái vô thường vô ngã của trời đất, được gọi bình luận tự nhiên. Không có nó thì là làm chi có một chút ngà cũng đóng. Cho nên vô thường tùy quản là mình quay lại ngồi tâm niệm. Quay lại trở lại thế nào? Lắng nghe cả cảm thọ. Cảm thọ đến thân khổ lạc xả vô thường thay đổi. Nó vô thường vô ngã là mình thấy thức đó. Một cái cảm giác đến tâm hoặc là hỷ ưu nó cũng thay đổi. Vô thường vô ngã. Không vô ngã mà cái hiện năng đó phải mình chết. Chết cháu. Cái lạc năng hoa đó mình chết. Có một nhà thơ nói hết cương điều, nhưng mà mình cũng thấy cái câu thơ hồng thông thiết để mà thấy cái sự thực của thế gian pháp. Có cái này thì có cái kia. Ông nói là nếu có địa ngục thì thiên đường buồn tẻ biết bao nhiêu. Có địa ngục lên thương đường mới thấy sướng. Chẳng có địa ngục thì bao thiên đường bao lên vui mãi vui hoài bao cùng chết luôn. Cho nên vô thường thì quán trở lại quan sát nội tâm mình. Cái gì mà thay đổi vô thường vô ngã, vô thường vô ngã. Chứ ngồi vô thường vô ngã chỗ đó là mình thấy thực với chính mình á. Đang duyên sanh duyên khởi với chính mình á. Nhất là cho nên quảng pháp á, là vô thường tùy quản. Thứ hai là ly dục tùy quản. Thì ly dục tùy quản là tất nhiên là thành có cái chữ là có từ Pali. Sát tâm lý dục này là tự nhiên gì những cái năng lực tâm mà muốn bám víu chính mắc vào cả cái đối tượng lục trần. Bởi vì khi mà thấy vô thường tùy quán rồi, vô thường tùy quán rồi thì rõ ràng vô thường vô ngã rồi, là tâm mình bắt đầu là không bám víu. Bạn kiểu. Cho nên khi nó là lý dục đồng nghĩa với xuất gia đức khám ma, tất nhiên là rời bỏ mọi cái dính mắc, gọi là dính mắc. Chứ tùy quán này dịch cũng chưa chính xác. Theo từ nguyên Pali á, chữ này có nghĩa là người đừng quan sát, người đừng quan sát, chẳng phải từ quán, người đừng quan sát. Giống như mình ngồi tại mình quan sát cái này cái kia này. À. Cho nên ví dụ như vô thường thì bảo là người đừng quan sát vô thường, đừng quan sát thì thay đổi. Giống như mình ở ngoài cuộc, mình quan sát cái vô thường thay đổi. Người quan sát mình chính là tùy giác đấy. Lý dục tùy quán vậy, mình đừng quan sát cái trạng thái không dính mắc cái này, không dính mắc cái nọ, vô ngại. Cái chỗ này á, thầy mở một đơn để biết là trong hán tàng á, khi mà dịch một số thuật ngữ Pali lý á, cái nội hàm nó chưa được chính xác, sinh ra hiểu lầm, sinh ra tu tập lầm. Ví dụ thế này, thuở mà thầy mới xuất gia sa di, tính tận cực kỳ, tính tận cực kỳ. Cho nên thường thường mà khi nào mà quý vị thầy đã xuất gia sa di, nên làm thí chủ, vì tâm sa di trong sáng, sau này càng tu là càng người bằng. Tâm sơ xuất rất là mạnh, rất là trong sáng. Cái thời kỳ đó mà thầy ăn cái nếp địa số 4, cái nếp mộng sao mà thích ăn mộng sao ấy, người thò cái xuống hướng trí không được rồi, đấy là tham, lựa chọn cái ngon. Và như vậy là phải trăng trợ biết ấy, bao giờ mình thích cái ngon, thích cái đẹp, nhìn cái hoa đẹp mình sờ cũng dạo thế là hoa đẹp, sờ tham, phải không? Đấy. Để ra sau này mình nghiên cứu Pali là phải tật hết, tật cả. Cũng là muốn, cũng là tham, cũng là ái, cũng là dục, mà có những cái từ khác nhau. Ví dụ như chân đa, tao gì thì dục, tao gì thì dục. Nhưng nó cái chánh đa là ước muốn thuần túy, ước muốn thuần túy, tôi muốn đưa cái tay lên, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống nước, thì nó chỉ là cái muốn thuần túy chứ có tội chứ cả. Đó, đây là chỉ chánh đa. Mà tao thì chỉ chục, thầy thì chỉ chục là mình sợ rồi. Mà thật ra cái chánh đa có nghĩa là ước muốn thuần túy, muốn làm cái nhà, muốn làm cái toilet, muốn dọn dẹp cái sân, muốn nấu cơm, muốn quét nhà, cái muốn nó tôi lê gì đâu, nó là chánh đắc. Cái chữ thứ hai là pema, pema cũng dịch là thương yêu luyến ái, thương yêu luyến ái, mà thật ra không phải. Pema là tình cảm thương mến tinh khiết. Ví dụ như ta thương con, mẹ thương con, tình cảm đó, tình thân thương đó, quyến thuộc đó là pema. Đó. Cái thứ ba là tăng ha. Tăng ha thì tàu gì cũng là ái, đôi nơi gì là ái dục. Không được thầy phân tích là thầy sai rồi đó. Trong cái tăng ha nữa là có cả tham sân, có cả thương ghét, mà tàu dịch thái cũng trật luôn. Thật ra không phải trật, hoặc là thiếu chữ, hoặc là không có cách nào để nó diễn đạt được nó đổi hàm từ bên đi. Cho nên trong tăng ha đấy không được thầy nói là có cả tham sân thương ghét. Đó. Cái gì mà thích á thì nắm chắc, bám víu, muốn nắm giữ, lực hút, sân lực đẩy, bực bội khó chịu, phụ nhận chối từ, đây nghĩa nằm trong người tăng ha hết. Cái từ thứ tư, từ thứ tư là cái từ mà raga. Chữ raga ni là riêng dùng cho tình dục này. Đó, cũng dục mà dục thuộc cái tình dục. Cho nên chỗ nào anh cũng dịch chụp cả mà. Khi mình dịch kính mình dịch tầm bầy luôn. Đó là sự thật đó. Có lần thầy dịch cái toàn bộ kinh văn pháp lý đó. Thầy cũng dịch theo vừa qua đó. Sao? Cả từ quyến á. Mình tìm được cụm từ này. Hỷ dục, ái dục, tham dục, luyến dục, đủ mọi dục khác nhau. Đó là nhờ tìm cái từ nguyên pháp lý đó. Mình thêm chữ đâu nữa mới đúng nghĩa. Cái này thuộc về ái dục, cái này thuộc về tình dục, cái này thuộc về luyến dục, cái này là thuộc về hỷ dục, hỷ dục, cái này thuộc về tham dục. Có cái từ nửa về mà đôi khi chỗ bị dịch dục dịch tham là chữ lô pha. Lô pha là tham đó, tự nhiên cái gì mà cũng vũ chúng vũ là cái thai giống như là cũng rùi mà dịch mà một mít vậy đó, để vô trong là nó dịch luôn. Vậy thì lý dục tiêu quá cũng nghĩ rằng là mình rời xa tất cả mà bị dính mặt thì tâm mình cái đó là mình đừng quan sát, mình đừng quan sát cả trạng thái tâm nó cũng còn dục, nó cũng còn các dục vô thường tùy quán, lý dục tùy quán, tịch diệt lý là vẫn làm tham sân si, vẫn làm các hành tên gọi khác của niết bàn. Và cuối cùng là xả lý tùy quán, xả lý tùy cám. Đó, cái có niết bàn đó phải xả lý đấy, đừng có chấp thủ. Chỗ này thầy giảng rồng ra một chút để biết cái xả lý tùy quán này. Có một lần tôn giả Xà Lợi Phất nghe tiếng tôn giả Phủ Lâu Na là một bậc trí tuệ, một bậc luận giải có đầy đủ trí tuệ phân tích, mà hai người chưa hề gặp mặt nhau. Ngài Phủ Lâu Na rất là kính trọng tôn giả Xà Lợi Phất, bậc đại trí tuệ tương tự của Đức Phật. Hai người nghe danh nhau ai bậc trí tuệ mà chưa gặp nhau. Hôm đó hai vị gặp nhau mà không biết tên nhau. Thì tôn giả Xà Lợi Phất mới thấy ngài Phủ Lâu Na sống đời thanh tịnh quá, đức hạnh quá, trí tuệ biển tài. Cho nên mới tới hội đạo. Ngài Xà Lợi Phất hỏi ngài Phủ Lâu Na: bạch ngài, ngài có một đời sống thân khẩu ý rất là thanh tịnh, rất là nghiêm minh. Ngài có một giới hành trống sáng vàng vật, ai cũng nghe tiếng, ai cũng nghe danh. Ngài là vừng trống sáng trong giáo hội về đức hạnh. Vậy thì xin hỏi ngài, có phải là cái đời sống giới hành, đời sống giới hành như ngài, có phải là trụ cảnh của sa môn hành hay không? Đánh giá môn hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na dạ thưa không phải. Ngài Xà Lợi Phất điều đáng ngạc nhiên đó, bởi ai muốn cái đức hành trống sáng như trăng bằng vạc vậy? Ngài nói là cái giới hành đức hành không phải là trụ cảnh sa môn hành. Vậy thì tôi thấy rõ này, khi một người giữ giới được thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh thì tâm bắt đầu thanh tịnh. Đấy nè, vậy tâm thanh tịnh có phải là cửu cảnh của sa môn hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na nói dạ thưa cũng không phải. Để ý nè, tâm thanh tịnh còn chưa phải đấy. Vậy thì cho tôi xin được hỏi tiếp, bởi vì tâm thanh tịnh thì những cái thể biết của mình bắt đầu chân sạch, bắt đầu chân sạch. Vậy thì qua cấp độ thứ ba, có phải là cứu cảnh sống hành đưa đến kiến thanh tịnh, tự nhiên là cái thấy thanh tịnh bắt đầu qua phàm trù của tuệ đó. Ngài Phổ Lân Na Thưa giờ cũng không phải, cũng không phải. Thì ngài Xả Đâu người ngạc nhiên và biết cái người mà có kiến thanh tịnh rồi á, thấy biết mà trong sáng chân sạc rồi ấy, thì chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc, nghi hoặc về nhân quả, nghi hoặc về thiện ác, nghi hoặc về đời này đời kia, nghi hoặc về luân hồi tự sinh. Có phải là đến cấp độ thứ tư là đoàn nghi thanh tịnh? Đoàn nghi thanh tịnh có phải là cứu cảnh của sa môn hành hay không? Ngài Phổ Lân Na Giả Thưa xin thưa cũng không phải, không phải. À thì bắt đầu này ngài Xả Lợi Phất hỏi tiếp. Thường thường mà khi mà mình chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc thì mình biết rõ đâu tà đâu chánh, có tri kiến bên này chứ bên này chứng chánh, tri kiến bên kia không chứng chánh, cho nên cái cấp độ tiếp theo là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo về phi đạo tri kiến thanh tịnh, tự nhiên cái tri kiến thanh tịnh thấy rõ đây là đạo, thấy rõ đây là phi đạo. À, có phải thế chăng? Để xin thưa cũng không phải. Ngài Xả Lợi Phất hỏi tiếp, vậy thì trên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là đạo tri kiến thanh tịnh, bên đi bên đi kia đi có đạo có phi đạo thì phải rời phi đạo đi để trên đi còn đạo tri kiến thanh tịnh, có phải vậy không? Dạ thưa cũng không phải. Cấp độ tiếp theo nữa thứ sáu là khi mà đào tri kiến thanh tịnh rồi thì nói đào làm chi nữa, chỉ còn là tri kiến thanh tịnh, có phải vậy chăng? Xin thưa cũng không phải. Bảy bước là gọi là kinh trầm sai. Rồi ngài Sản Phước hỏi đây, nếu đào phi đào tri kiến thanh tịnh không phải, hay là gồm tất cả giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đạo tri kiến, đạo phi đạo tri kiến, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh là cứu cảnh của sa môn hạnh? Mà xin thưa cũng không phải. Rồi bắt đầu ngài mày Phổ Lân Na mày nói này, không phải thế đâu. Giống như một người mà đi xe ấy, ngồi trên một chiếc xe thì giới thanh tịnh là trạm thứ nhất, trạm thứ nhất lìa bỏ giới thanh tịnh được qua trạm thứ hai là tâm thanh tịnh, lìa cái tâm thanh tịnh chiếc xe bước lên cái kiến thanh tịnh, từ trạm xe kiến thanh tịnh bước qua là đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh. Đào với đào trí kiến thanh là trầm xe bước qua đào trí kiến thanh tịnh, đào trí kiến thanh bước qua trí kiến thanh tịnh. Thì ngài Lợi Phất đó phải là cứu cảnh sa môn hạnh hay không? Nói không, phải rời bỏ cái trí kiến thanh tịnh để bước tới vô thủ trước bản niết bàn. Tự nhiên là bảy thanh tịnh này chỉ là bảy trầm xe để đi đến vô thủ trước bản niết bàn, cho nên niết bàn cũng xả đi. Nhưng tại sao tịch diệt tùy quán tương ứng với niết bàn rồi và nói cho nên niết bàn, mà cái quán pháp cuối cùng là còn là xả ly tùy quán? À, thì vị thấy rõ chưa? Cho nên không còn một điểm mắt, không điểm mắt. Nói cho hết về pháp mà răng khô cổ rồi đấy.
Bây giờ còn
5
phút
hay là 9 giờ. Máu chè. Tới niết bàn rồi. Niết bàn xả ly rồi nhưng đó chứ nữa. Vừa đi lắm mày đây. Ngày hôm ba làm chi
vậy? Dạ, là sư có đi Bình Đăng luôn không ạ?
Không, bây giờ thầy ngày mai thầy ở ngay việc cái sân trong tư nhập.